Chàng rể ma giới, chương 786, đồng đảng, góc truyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên của Tinh Quang Học Viện với Trần Duệ là khí thế hào hùng, chỉ riêng cửa chính cao rộng mấy chục mét, phong cách cổ xưa đã làm người khác đứng đó cảm thấy bản thân nhỏ bé, cho dù là cự long cũng có thể dễ dàng đi qua. Ngăn cửa là một lớp vật chất trong suốt nhìn không xuyên qua được, xem ra hẳn có công năng ma pháp quấy nhiễu thị giác. Ngoài cửa có vô số bức tượng ma pháp đặt chỉnh tề, vô cùng bắt mắt, bên trên có khắc vô số hoa văn kỳ dị. Như Fitz giới thiệu, những bức tượng này là ma văn thủ vệ giả có lực lượng cường đại, những địch nhân dám công kích học viện sẽ phải trả giá cao ở đây. Ngoại trừ thủ vệ giả ra, còn có một đội hộ vệ nữa, trong đó có một nam tử cao gầy làm Trần Duệ cảm thấy quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại, khi đó ở dịch trạm Ngân Nguyệt Tiên Đô, nam tử này vì muốn biểu diễn bản thân trước mặt BC và mấy nữ đệ tử mà đặt mục tiêu lên người Trần Duệ. Kết quả là Trần Duệ một trận nổi danh, sau lại phá bỏ ma pháp trận, dễ dàng đánh bại thánh cấp đạo sư của học viện, cuối cùng ngay trước mặt chúng đệ tử, đánh bại siêu giai cường giả Islamic Swellier, hung hăng tát một phát lên mặt những kẻ tự cao tự đại này. Đây không phải phế vật dược tề sư Fitz sao? Thanh âm làm người chán ghét của nam tử kia vang lên. Fitz cũng không thèm nhìn kẻ này, chỉ nói với đội trưởng đội hộ vệ. Raymer đội trưởng, đây là Simon bằng hữu của ta, ta muốn dẫn hắn ra mắt lão sư thương nghị chuyện liên quan đến dược tề, xin ngài giúp ta đăng ký giấy thông hành tạm thời. Raymer nhìn một chút Trần Duệ còn chưa kịp lên tiếng, tên kia đã lại xen vào. Đội trưởng, hiện tại là thời kỳ phi thường, chấp pháp đội của chúng ta gánh trọng trách nặng nề, không thể để kẻ lai lịch bất minh tiến vào được. Raymer đội trưởng, chuyện này liên quan đến thí nghiệm quan trọng của Matthew đại sư, mà ta có thể đảm bảo, ngài Simon đây không phải người lai lịch bất minh. Nam tử kia vẫn cắn không chịu buông, người có tư cách gì đòi đảm bảo, người này ta vừa nhìn đã thấy có vấn đề rồi, không biết chừng còn mang theo âm mưu nào đó. Nếu như việc này ảnh hưởng đến thi đấu của tháp tinh thần, đừng nói là ngươi, dù là Matthew đại sư cũng không gánh được trách nhiệm. Trần Duệ nhanh chóng nhận ra kẻ này và Fitz có ân oán, hiện chỉ Đờ Nác mượn cơ gây sự mà thôi. Nèo, Fitz không thể nhẫn nhịn nổi quát lên, chấp pháp đội là để duy trì trật tự và kỷ luật, không phải dùng để công báo thù riêng, ngươi làm như vậy chỉ càng làm Rowling xem thường ngươi. Nèo càng thêm cười lạnh nói, ta chỉ làm việc công mà thôi, nếu như ngươi không phục có thể bảo lão sư ngươi khóc lóc trách cứ ta trước bộ hiệu vụ. Nếu như ngươi kiên quyết dẫn người này vào, như vậy ta chỉ đành dùng quyền lực của chấp pháp đội tạm thời giam giữ bọn ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Fitz tức giận, mà cả Raymer cũng nhíu mày, cô của Neo là Bilia, là phó bộ trưởng bộ hiệu vụ nhưng Neo chỉ là đội viên chấp pháp đội thôi, mà hắn, Raymer mới là đội trưởng. Người tên là Neo, Trần Duệ cắt đứt tranh chấp, hắn lấy ra một thứ nói. Bất kể thân phận ngươi hiển hách như nào nhưng nếu có ý khinh nhờn quang minh đều phải bị trừng phạt. Là một vị quang minh kỵ sĩ ta tạm thời giữ lại lời công kích ác ý của ngươi, hiện tại ta chỉ hỏi một câu ta kẻ lai lịch bất minh mang theo âm mưu, liệu có thể theo bằng hữu Fitz của ta tiến vào hay không? Ánh mắt của chấp pháp đội viên tập trung vào huy chương tỏa ánh trắng trên tay. Góc truyện audio.com, Trần Duệ quả thật là huy chương quang minh kỵ sĩ, chỉ có quang minh kỵ sĩ trả qua khảo hạch mới có. Ngoại trừ chính kỵ sĩ ra, những người khác không thể có thân phận chứng minh này. Sắc mặt Neo biến thành vô cùng khó coi. Bản thân quang minh kỵ sĩ không là gì nhưng thế lực quang minh giáo hội đứng phía sau thì khác, nó khổng lồ đến mức các đế quốc cũng phải ngước nhìn. Quang minh giáo hội gần đây động tác rất lớn, động tí là dùng tài phán viên từ tài phán sở, không ngừng bắt giữ dị giáo đồ đưa lên hỏa hình. Lúc này trêu chọc quang minh giáo hội là cử động không sáng suốt dù cho phụ thân hắn là thành chủ thành Bích Tinh. Xin lỗi, Simon các hạ. Raymer trừng mắt với Neo, hắn khẽ gật đầu với Trần Duệ, trong tay hiện ra huỳnh quang, nhanh chóng đăng ký trên quả cầu kim loại. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đây là chứng minh thông hành tạm thời của ngài, xin giữ cẩn thận khi ra ngoài giao lại cho thủ vệ canh cửa là được. Cảm ơn, Trần Duệ khẽ cười đón lấy. Huy chương quang minh kỵ sĩ kia là hắn lấy được từ quang minh thánh sơn, Eliza giúp hắn lấy là hàng thật giá thật. Thật ra hắn còn một huy chương thánh quang thủ hộ kỵ sĩ do chính thánh nữ Eudora ban, nếu lấy ra nhất định dọa chết khiếp tên kia. Đáng tiếc thứ kia không thể dễ dàng lấy ra khoe khoang, bởi vì Simon kỵ sĩ có hàng ngàn hàng vạn, nhưng Simon thủ hộ kỵ sĩ chỉ có một, chính là kẻ đại náo thánh sơn, hủy đi thánh thụ, bị giáo hội liệt vào hàng dị giáo đồ bị lùng bắt hàng đầu. Fitz kinh ngạc nhìn Trần Duệ, liền vượt lên trước, ánh mắt khẽ biến đổi. Trần Duệ hơi chút ngập ngừng, cũng đi theo sau, khi đi qua tấm cửa nửa trong suốt toàn thân hắn lạnh mát, nháy mắt đã xuyên qua. Sau khi qua cửa, Trần Duệ nhanh chóng cảm giác hai mắt sáng ngời, không gian xung quanh rộng rãi hơn nhiều. Trên đường lớn, cây cối kiến trúc cao lớn, tượng nam nữ đi lại, cảnh tượng và không khí quen thuộc này làm Trần Duệ có cảm giác quay về thời kỳ đại học trước kia. Fish thở dài một hơi. Simon, các hạ không ngờ ngươi là người giáo hội. Ngươi có hiểu lầm với giáo hội sao? Không phải ta, mà là Matthew đại sư. Fish cười khổ nói, cả nhà em gái đại sư Ly Kỳ chết sạch nghe nói có liên quan đến giáo hội. Lão sư từng dùng dòng họ thề nếu như có thể, lát nữa xin các hạ đừng nói với lão sư Trần Duệ có ấn tượng không tồi với người này, nên nhanh chóng cười nói. Không sao cả, hiện tại ta chỉ là thương nhân bình thường. Đa tạ các hạ, Fish lại hành lễ, hai người mới đi được một lát thanh âm thanh thúy nữ nhân vang lên. Fish, nữ sinh chào Fish tướng mạo thanh tú, bên cạnh còn có hai nữ sinh, một thiếu nữ xinh đẹp tóc hồng, cũng là người quen với Trần Duệ tên là Ariel. Rowling, anh đã trở về. Fish khẽ nở nụ cười, vẫy tay với nữ hài. Từ xưng hô của Fish, có thể thấy nữ tử này là nguyên nhân tranh chấp giữa Neo và Fish. Anh hoàn thành nhiệm vụ Matthew đại sư giao chưa? Fish gật đầu nói, đều nhờ vị các hạ đây. Simon, đây là bạn học của ta, Rowling, đây là Ariel và Celia. Ánh mắt Ariel khẽ lướt qua Trần Duệ, nhíu mày một lát rồi lại quay đi không thèm để ý. Trần Duệ biết nữ nhân này có thiên phú tinh thần kỳ dị, ưa thích cảm ứng thực lực người khác, khi đó chính vì nàng cảm giác hắn mạnh mẽ mà mới có chuyện. Hiện tại, Trần Duệ không chỉ dùng siêu cấp hệ thống liễm tức và ngụy trang, còn dùng ảo diệu tà đồng Sariel ban cho, có thể hoàn toàn ẩn giấu quang diệu chi thể, cho dù là sa tăng cũng không hẳn nhìn thấu, huống hồ là Ariel. Phi thường vinh hạnh được biết ba vị tiểu thư xinh đẹp. Góc truyện audio.com, Trần Duệ nhìn Rowling cười nói. Fish, các hạ quý cô Rowling đây là người yêu ngươi sao? Câu này vừa nói ra, Rowling hai má đỏ hồng, còn Fish luống cuống giải thích. Simon, các hạ hiểu lầm rồi. Thật ra chúng ta, Fish vừa định giải thích, Rowling đột nhiên mượn cơ kéo hai bạn mình rời đi. Trước khi đi, Ariel còn nhìn Fish nói. Thật là đần độn không thuốc nào chữa nổi. Kẻ sáng mắt đều nhìn ra được Rowling có tình cảm với Fish, mà Fish lại như đầu gỗ không hiểu, nếu là kiếp trước của Trần Duệ, nhất định sẽ được gán mác FA. Fish đưa mắt nhìn ba người rời đi, chỉ khẽ thở dài. Xin lỗi, Simon, các hạ, chúng ta đi thôi. Xem ra ngươi cũng không ngốc, Trần Duệ hờ hững nói. Là vì thứ gì, gia thế, thân phận, không khác nhiều. Fish cười khổ nói, Rowling là nữ nhi nội vụ đại thần, mà Neo là con thành chủ, lại là tinh anh trong học viện. Trừ khi ta có thể trở thành dược tề đại sư, nếu không không có cơ hội gì à, không nói điều này nữa, phía trước là dược tề bộ, xin các hạ nhớ kỹ ước định. Matthew đại sư bề ngoài ước chừng 60, hai mắt hóp vào, tóc tai lăng loạn, hiển nhiên vì thường xuyên thí nghiệm. Chỉ là vừa nói đến dược tề, tinh thần uể oải kia lập tức biến mất thay bằng bộ dáng quắc thước. Ám hệ khí tức quả nhiên là có ám hồn cực phẩm. Còn có lá mandala tây mới này nữa, thật khó tưởng tượng, không ngờ có lực lượng thuần khiết như vậy. Fish, lần này ngươi làm tốt lắm. Lão sư, theo yêu cầu của Simon, các hạ cỏ lam quang và hạt giống đúng không? Không thành vấn đề, Matthew đại sư đột nhiên nhớ tới điều gì. Chờ một chút, hôm trước hiệu vụ bộ, Bilia lấy đi lượng lớn cỏ lam quang và hạt giống, nếu như là trao đổi, số lượng phía chúng ta không đủ. Không sao, Matthew đại sư, ta và Fish các hạ cũng thích đầu cơ, nếu như số lượng ít chút cũng có thể tiếp nhận. Tỷ lệ trao đổi của học viện cao hơn ma pháp thương điếm nhiều, huống hồ Trần Duệ đã thu được lượng lớn cỏ lam quang, nên cũng không cần cố chấp. Quá tốt, Simon các hạ, ngài quả là thương nhân hiền hậu. Matthew đại sư tràn ngập hảo cảm với Trần Duệ. Như vậy đi, ngài còn cần trao đổi tài liệu gì nữa cứ nói, ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngài. Trần Duệ vừa định nói, đã có học đồ tới báo cáo. Bilia đại nhân từ hiệu vụ bộ tới. Tới thật đúng lúc, Matthew đại sư vui vẻ nói. Như vậy cỏ lam quang có hy vọng rồi. Bilia là một nữ tử tóc vàng, vóc người cao ráo, bề ngoài như chỉ mới 30, dung nhan xinh đẹp tràn ngập ngạo khí. Không biết vì sao Trần Duệ cảm giác khí chất này có chút quen thuộc, như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Câu nói đầu tiên của Bilia đã vô cùng lăng lệ. Matthew đại sư, nghe chấp pháp đội nói, nơi này có một vị khách nhân tới từ Quang Minh giáo hội. Sắc mặt Matthew đại sư không khỏi biến đổi, Fish lập tức chột dạ cúi thấp đầu. Trần Duệ không thèm để ý nhún vai nói. Đây là Bilia tiểu thư sao? Là một quang minh kỵ sĩ, ta chưa từng nghe nói tinh quang học viện cấm nhân viên giáo hội tiến vào, mà thực tế các học viện lớn vẫn duy trì giao thiệp tốt đẹp với giáo hội. Nếu như ngươi là người giáo hội, mời mang theo tài liệu rời đi. Lên tiếng là Matthew đại sư, ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt không chút khách khí. Ta sẽ không giao dịch với bất cứ người nào đến từ giáo hội. Hóa ra là như thế, đại sư, ta đã hiểu. Pilia cười lạnh nói, lần thấy bại này hẳn tính là Fitch lợi dụng tư nguyên học viện giao dịch cùng người ngoài. Theo quy định của học viện, hành vi này nhẹ nhất cũng phải phạt đuổi học. Cốc truyện audio.com, Fitch nháy mắt trắng bệch, hắn sao cũng không ngờ được chỉ là nhiệm vụ mua sắm tài liệu đơn giản lại nảy sinh kết quả đáng sợ như này. Matthew đại sư cũng kinh ngạc, nếu như chính mình chấp nhận giao dịch như vậy sẽ phản bội lời thế. Nếu như không chấp nhận, Fitch sẽ bị đuổi khỏi học viện. Hắn không phải kẻ ngốc, hiểu được mục đích thật sự của Bilia đến nơi này, nếu như cháu nàng, Neo có thể kết hôn cùng Rowling, như vậy địa vị của gia tộc nàng sẽ được củng cố. Nhưng Rowling lại yêu Fitch, vô cùng chán ghét Neo, Bilia định mượn cơ hội này đuổi học Fitch, đoạn tuyệt hy vọng của Rowling. Là vi phạm lời thề hay buông bỏ đệ tử, hai tay đại sư nắm chặt lại, hô hấp cũng trở lên dồn dập. Lúc này, Trần Duệ một mực đứng quan sát chợt lên tiếng. Nói đến mưu lợi cá nhân, ta có manh mối quan trọng muốn cung cấp. Nhưng là ta có thể nói chuyện riêng với Bilia tiểu thư không? Đầu mối quan trọng, hai mắt Bilia có chút sáng ngời, gật đầu nói. Có thể, chúng ta đến phòng làm việc hiệu vụ bộ. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Matthew đại sư hung hăng đấm lên cửa. Nữ nhân đáng chết, giáo hội chết tiệt, phòng làm việc của Bilia rộng rãi sáng ngời. Khi đi vào phòng làm việc, Trần Duệ thuận tay đóng cửa lại, động tác này làm nàng khẽ nhíu mày. Simon các hạ, ngài định nói gì? Vẻ đẹp của nàng làm ta động tâm, thật ra, đây là một lần gặp lại không nằm trong ý muốn. Trần Duệ khẽ nở nụ cười kỳ dị. Không, có lẽ nên gọi nàng là Suolani, tiểu thư, hay là đại chấp sự đây? Tuy tóc và dung mạo nàng biến đổi, nhưng không giấu được trong mắt của ta đâu. Bilia vốn còn tưởng rằng vị kỵ sĩ này bị sắc đẹp bản thân mê hoặc đang ngầm cười khinh thường thì nghe được mấy lời này, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Nàng phản ứng rất nhanh, trong tay hiện ra hồng quang mãnh liệt, đang định công kích, bỗng dưng cảm giác cả phòng tối lại, một khí tức hủy diệt đáng sợ ép chặt lấy nàng, làm nàng không thể động đậy. Cùng lúc hồng quang trong tay nàng bị thứ gì đó cắn nuốt, nháy mắt tan biến. Ngươi là ai, nhanh như vậy đã quên người cùng giường với mình rồi sao? Tình nhân của ta, kết quả này làm ta rất đau lòng. Nét mặt Trần Duệ nhanh chóng biến đổi thành một gương mặt khác, trong mắt lấp lánh hồng quang. Bilia tràn ngập kinh ngạc, buột miệng nói, là ngươi, cách chương.